Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung tường trình về tin Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hỗ trợ Hải quan Việt Nam điều tra buôn bán động vật hoang dã. Sau đó, Linh Đan ghi nhận những phát biểu đáng chú ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi khai mạc Đại hội Đảng đầu tuần này. Kế tiếp, các cộng tác viên của chúng tôi ở Việt Nam trò chuyện với một số người dân và ghi nhận suy nghĩ của họ trong những tuần lễ giáp Tết. Mời quý thính giả đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID mới tiến hành tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ hải quan Việt Nam trong việc điều tra các vụ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật. Tin cho hay USAID đã hỗ trợ Trường Hải quan Việt Nam tổ chức tập huấn cho 42 cán bộ hải quan từ 32 tỉnh thành trên cả nước, cung cấp kiến thức về các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý và bảo vệ các loài hoang dã, các văn bản hướng dẫn cơ bản về kiểm soát hải quan và các nghiệp vụ kiểm soát hải quan nhằm phát hiện các vụ buôn bán trái phép. Cơ quan của Mỹ cũng cho biết rằng các cán bộ hải quan cũng đã đến thăm một trang trại nuôi cá sấu ở tỉnh Khánh Hòa để hiểu hơn về quy trình xuất nhập khẩu các loài động vật hoang dã đã được lai tạo theo các quy định trong nước và quốc tế. USAID nhận định rằng số lượng lớn các vụ buôn bán động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã bị bắt giữ do buôn lậu qua biên giới Việt Nam cho thấy mức độ nghiêm trọng của loại tội phạm về động vật hoang dã tại quốc gia này. Theo báo chí trong nước, hồi cuối năm ngoái, lực lượng hải quan Việt Nam đã thu giữ hàng chục chiếc sừng nghi là sừng tê giác với tổng trọng lượng khoảng 93 kg tại một nhà kho ở gần sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Báo Thanh Niên đưa tin, bước đầu cơ quan chức năng xác định số sừng này được chuyển đi từ châu Phi, sau đó quá cảnh tại Việt Nam để tiếp tục đi đến một số nước trong khu vực Đông Nam Á và châu Á. Nếu kết quả giám định số lượng khoảng 93 kg là sừng tê giác, thì nguồn hàng này có giá trị lên đến khoảng 40 tỷ đồng trên thị trường chợ đen, theo báo Tuổi Trẻ. Tờ báo này dẫn công ước CITES nói rằng sừng tê giác là một mặt hàng cấm nhập khẩu vì tê giác nằm trong danh mục các loài động vật hoang dã cần bảo vệ, được đưa vào công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp. USAID cho biết rằng hỗ trợ của cơ quan này dành cho Hải quan Việt Nam đang giúp tăng cường công tác thực thi tuyến đầu cũng như hiệu quả trong cuộc chiến chống lại tội phạm về động vật hoang dã, phù hợp với mục tiêu của tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về giảm tội phạm môi trường xuyên quốc gia. Tin cho hay vấn đề buôn bán các loài hoang dã, bao gồm săn bắt và buôn bán trái phép các loài động vật biển và động vật trên cạn, là một trong những mối quan tâm hàng đầu về đa dạng sinh học của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. USAID nhận định rằng tội phạm về buôn bán các loài hoang dã trên quy mô toàn cầu đang gia tăng với tốc độ chóng mặt và đã tới mức khủng hoảng với thị trường buôn bán trái phép các loài hoang dã ước tính lên đến 20 tỷ đô la mỗi năm. Việt Nam lâu nay được coi là điểm đến và điểm trung chuyển ngà voi, vẩy tê tê và sừng tê giác châu Phi. Theo Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các chuẩn mực văn hóa cho rằng việc tiêu dùng động vật hoang dã có thể nâng cao vị thế xã hội và niềm tin sai lầm về lợi ích sức khỏe của việc tiêu dùng động vật hoang dã. Dự án phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật thực vật hoang dã do USAID tài trợ được thực hiện phối hợp với Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như mạng lưới giám sát buôn bán động thực vật hoang dã tại Việt Nam và Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã nhằm thực hiện mục tiêu giảm nhu cầu và tiêu thụ bất hợp pháp các loài động vật hoang dã, cũng như các sản phẩm có nguồn gốc từ các loài hoang dã, tăng cường thực thi pháp luật, truy tố tội phạm và cải thiện và thống nhất hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về vi phạm các loài động vật hoang dã.
Tổng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ca ngợi sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh đại dịch và những thành tích trong cuộc chiến chống tham nhũng mà ông là người phát động tại buổi khai mạc chính thức Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản hôm 26 tháng 1. Trong vòng 9 ngày của đại hội diễn ra 5 năm một lần với hầu hết các cuộc họp kín, gần 1.600 đại biểu sẽ bầu chọn ra một đội ngũ lãnh đạo mới với mục tiêu thúc đẩy hơn nữa thành tựu kinh tế hiện có của Việt Nam và tính chính danh dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản. Ca ngợi những thành tích của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 5 năm qua, ông Trọng, người kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời năm 2018, nói đất nước phát triển nhanh và bền vững, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong bài phát biểu dài 75 phút trước 1.587 đại biểu từ khắp cả nước tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội, ông Trọng, 76 tuổi, nói rằng kinh tế Việt Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao, khoảng 5,9%. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định khá vững chắc, lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp, ông Trọng nói trong bài diễn văn được báo Lao động đăng tải. Dù gặp phải các vấn đề về sức khỏe trong những năm qua, ông Trọng được giới quan sát cho là sẽ tiếp tục dẫn dắt Đảng Cộng sản thêm một nhiệm kỳ nữa. Nếu được bầu chọn, đây sẽ là nhiệm kỳ thứ ba của ông Trọng, người sẽ trở thành Tổng Bí thư tại vị lâu nhất kể từ thời ông Lê Duẩn. Điểm nổi trội trong 5 năm qua dưới sự cầm quyền của Đảng là cuộc chiến chống tham nhũng do ông Trọng phát động. Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội 13 hôm 26 tháng 1, ông Trọng nói nhiều vụ tham nhũng được phát hiện, điều tra, khởi tố và xét xử, thúc đẩy sự ủng hộ của người dân đối với chiến dịch mà truyền thông trong nước gọi là đốt lò. Ông Trọng nói tình trạng tham nhũng tiêu cực, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế, ngăn chặn. Nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng gồm cựu ủy viên Bộ Chính trị và Bộ trưởng Bộ Giao thông Đinh La Thăng cũng như trong ngành công an dầu khí và ngân hàng bị khởi tố và đưa ra xét xử trong chiến dịch đốt lò của ông Trọng. Tuy nhiên, theo nhận định của những nhà quan sát chính trường Việt Nam, chiến dịch chống tham nhũng này được cho là có động cơ chính trị. Đã có một sự cạnh tranh gay gắt trước thềm Đại hội Đảng 13 cho các vị trí lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam. Và theo giới quan sát cùng những thông tin rò rỉ cho thấy ông Trọng đã được ủng hộ để ở lại tiếp tục làm Tổng Bí thư. Ông Trọng trong bài phát biểu hôm 26 tháng 1 nói sẽ tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng. An ninh được thắt chặt nhiều tháng trước khi Đại hội Đảng 13 khai mạc với việc Bộ Công an triển khai quân để đảm bảo tuyệt đối an ninh cho các cuộc họp kéo dài tới ngày 2 tháng 2. Trước thềm Đại hội 13, nhiều nhà hoạt động và bất đồng chính kiến bị bắt giam cũng như bị bỏ tù với các mức án nặng nề và điều này bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và Liên minh châu Âu lên án. Đề cập đến vấn đề an ninh trong đại dịch, ông Trọng hôm 26 tháng 1 nói, trong bối cảnh toàn cầu diễn biến nhanh chóng và phức tạp, chúng ta đã và đang tập trung củng cố quốc phòng an ninh. Là một trong năm quốc gia do Đảng Cộng sản lãnh đạo còn lại trên thế giới, ngoài Trung Quốc, Cuba, Lào và Triều Tiên, Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP hàng năm là 7% trong 5 năm tới. Dù có sự phát triển vượt bậc khi nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 2,9% vào năm ngoái trong lúc các quốc gia láng giềng rơi vào khủng hoảng vì đại dịch, ông Trọng thừa nhận còn có các vấn đề cần giải quyết trong tương lai. Đất nước chúng ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế, ông Trọng nói và cho rằng tăng trưởng kinh tế chưa xứng với tiềm năng của Việt Nam. Ông Trọng đặt mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam dự kiến trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Không nêu tên cụ thể, nhưng ông Trọng cũng đề cập đến những căng thẳng với Trung Quốc về sự hung hăng ngày càng tăng của Bắc Kinh trong các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nơi trong vài năm qua Việt Nam đã nhiều lần cáo buộc tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cùng ngày khi ông Trọng phát biểu khai mạc Đại hội 13, Trung Quốc thông báo rằng họ sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở Vịnh Bắc Bộ, ngay phía đông của Việt Nam. Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông còn diễn biến phức tạp, ông Trọng nói và khẳng định Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Thưa quý vị, Tết Tân Sửu 2021 sắp đến trong bối cảnh virus corona tiếp tục là mối lo ngại hàng đầu của người dân và chính quyền sau một năm chống chọi với đại dịch. Các cộng tác viên của VOA trò chuyện với một số cư dân ở Sài Gòn và ghi nhận cảm nghĩ của họ về quy định hạn chế tụ tập vào dịp Tết năm nay. Và sau đó, một số bạn sinh viên chia sẻ về công việc làm thêm của họ trong mùa Tết.
Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu nhằm để Tết an vui, người dân cần hạn chế tập trung đông người. Việc tổ chức lễ hội, sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng chống dịch COVID. Bà Trinh, nhân viên nhà thuốc, nhận xét.
Dịch còn đang dịch mà chưa có ổn đâu nên cứ vậy đi cho yên tâm. Còn hơn là dịch ở trong nhà là cũng như không.
Hồi bùng dịch cộng đồng, buộc phải giãn cách, nay chỉ hạn chế tụ tập, bà Nguyễn Thị Tuyết, một người buôn bán, chia sẻ.
Không hạn chế thì nó được vui hơn, mà hạn chế ít ra thì ít người thì nó lại buồn hơn. Không khí nó lại buồn hơn thôi chứ không có gì mà ảnh hưởng ấy.
Nhà chức trách nói rằng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập ở Việt Nam vẫn rất cao, nhất là người nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở. Trong cộng đồng vẫn còn tình trạng chủ quan, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ông Bình, giảng viên khoa tâm lý học trường Đại học Sư phạm nhận xét.
Phòng dịch hơn chống dịch nên là người ta phải phòng chặn sẵn đi. Không thôi là khi bệnh nó lây lan thì nguy hiểm nên là người ta... Các ủy ban mọi nơi thế, các gia đình vậy, không tụ tập đông người, chỉ khoảng 10 người thôi, không tụ tập đông quá. Năm nay các nhiều nhà không làm tất niên, chỉ ở trong nhà với nhau thôi, không mời biết mọi người cả.
Việc hạn chế tụ tập đông người dịp Tết Tân Sửu theo bà Nguyễn Thị Tuyết sẽ khiến buôn bán khó khăn hơn.
Nếu mà người ta ít đi chơi thì cô cũng buôn bán không được thì cô cũng buồn.
Buồn vì sắp tới buôn bán dịp Tết sẽ vắng khách hơn so với những mùa Tết trước, bà Nhi, một tiểu thương ước nguyện.
Cũng mong đó, bà sóng gió bình yên để cho mình buôn bán đồ. Chứ kiểu này hoài, chưa giờ hết nghe dịch bệnh tới là thấy nản.
Tết Tân Sửu này được dự báo là người đi chơi xuân sẽ phần đông là dân bản xứ vì Việt Nam vẫn chưa mở lại các tour du lịch nước ngoài và nhà chức trách cũng hạn chế lượng khách người Việt từ nước ngoài về lại quê nhà để ăn Tết Tân Sửu. Hàng năm, cứ vào tháng Chạp là sinh viên lại có thêm những công việc thời vụ cho mùa mua sắm Tết. Đây được gọi là cơ hội vàng cho sinh viên, đặc biệt là những sinh viên học tập xa nhà, có thể kiếm thêm khoản tiền để cho cá nhân xài Tết, như lời cô sinh viên Kim Ngân.
Mình bán cái này để kiếm tiền tiêu Tết thôi, thì mình bắt đầu bán từ hình như tầm mấy, chắc cũng được một tháng mấy hai tháng rồi. Mình chỉ có ý định kiếm tiền tiêu Tết vậy thôi, chứ không có mục đích gì khác. Với lại cũng có thể là mình muốn khám phá thêm á. Kiểu cảm giác trải nghiệm tự mình kiếm tiền này trong quá trình học tập, ngoài học tập ra thì mình muốn thêm những cái kỹ năng sống khác á.
Phụ buôn bán quần áo là công việc khá đơn giản đối với cô sinh viên tên My, năm nhất khoa Đông Phương học.
Dạ em là nhân viên ạ, thuê cô chủ thuê ạ.
Dạ.
Kiểu là bạn bè giới thiệu đi làm ấy, mà mình cũng đang có thời gian rảnh rỗi thì mình cũng đi thôi. Mình chỉ cần đến sắp đồ lên rồi xong để đây khách đến lửa rồi xong tính tiền rồi là thế.
Công việc phụ buôn bán này với sinh viên nếu chịu khó thì có thể giúp họ dành dụm được một khoản tiền cho trang trải đời sống của xa nhà trọ học. Ở làng đại học này, việc buôn bán thường kéo dài tới khuya nên nhiều sinh viên về đến ký túc xá cũng ngoài 22 giờ. Sinh viên My kể.
Vào được nửa năm học kỳ 1 ấy là em đã kiếm việc làm rồi. Với lại Tết thì gần Tết cũng rảnh mà, nên là đi làm cũng không có sao cả, không có ảnh hưởng việc học ấy anh. Nhiều khi mình đi học việc nặng, học nhiều chương trình quá thì mình kiểu sắp xếp thời gian là chạy tất bật chỗ này chỗ kia ấy. Rồi là đêm thì về cũng 10 giờ cũng hơi khuya. Nhưng mà nói chung là cũng không khó khăn lắm.
Tùy vào thời khóa biểu mà việc rảnh rỗi dành cho đi làm thêm có khác nhau, sinh viên Kim Ngân cho biết.
Trong khoảng thời gian này là mình đang trong cái quá trình thi á, nên là nó cũng không ảnh hưởng gì hết, tại vì mình đã ôm sẵn rồi, mình chỉ đi thi thôi, với lại tới buổi chiều tối thì mình đi bán thôi.
Còn với cô sinh viên năm nhất khoa Đông Phương học thì kiếm chỗ làm thêm gần ký túc xá cho tiện đi lại.
Mà nhà văn hóa sinh viên thì nói chung ở đây kiểu nó an toàn hơn một xíu, với lại là kiểu gần với ký túc xá, dễ đi lại để đi làm. Với lại là ở đây là thoáng mát, sạch sẽ, nhưng mà ít khách.
Đi làm thêm trong những ngày cận Tết đối với sinh viên không chỉ là kiếm thêm thu nhập, mà còn là dịp để học hỏi kinh nghiệm trong việc ứng xử, giao tiếp. nhiều sinh viên coi đây là môi trường để trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm sống trước khi ra trường.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự của Việt Hùng từ vùng thủ đô Washington về một ngôi chùa của người Đài Loan và bác sĩ người Việt giúp bệnh nhân nghèo.
Covid xuất hiện và hoành hành tại Mỹ đã một năm nay, đảo lộn cuộc sống của mọi người. Thủ đô Washington đang vào dịp chính đông, thời tiết đặc biệt giá lạnh, nhưng các chương trình trao tặng thực phẩm miễn phí cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn vì mất thu nhập, mất công ăn việc làm do đại dịch kéo dài, vẫn đều đặn và liên tiếp được các hội đoàn khác nhau tổ chức. Bên cạnh thực phẩm miễn phí, thì những chương trình hỗ trợ này cũng thường cung cấp khẩu trang miễn phí để nhắc nhở mọi người về việc phòng bệnh. Ông Eric Tông, Quỹ Phật giáo Tờ Du Chi, nói: cho đến nay, chúng tôi đã phân phát được hơn 200.000 khẩu trang miễn phí cho hầu hết các bệnh viện trong vùng như Johns Hopkins, Innova và ngay cả những phòng mạch của các bác sĩ như phòng mạch của bác sĩ Nguyễn ở đây để giúp họ phòng bệnh. Nói chung, chúng tôi cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp đỡ các cộng đồng sinh sống ở đây. Chương trình thực phẩm miễn phí nơi đây được tổ chức với đối tượng mục tiêu là những bệnh nhân nghèo tại phòng mạch của bác sĩ Nguyễn Đặng Lam Sơn. Thông qua đầu mối là phòng mạch, chương trình có được thông tin về số gia đình cần được trợ giúp về thực phẩm và nhu cầu cụ thể của từng gia đình để chuẩn bị và cung cấp đúng những gì thiết yếu đối với họ. Với ý nghĩa thiết thực và chi tiết như vậy, chương trình vì thế đã nhận được sự chung tay của nhiều bạn trẻ gốc Việt sinh sống trong vùng. Em Ngọc Nguyễn, một tình nguyện viên, chia sẻ:
tại vì em thấy trong mùa dịch này có nhiều người cũng như là cộng đồng, người ta bị mất việc làm và cũng rất là cần sự giúp đỡ của chúng ta. Cho nên em cũng muốn làm một việc gì đó để mà có thể cống hiến cho xã hội. Dù bất kể thời tiết, nhờ em cũng muốn ra giúp một phần nào đó.
Bác sĩ Nguyễn Đặng Lam Sơn thì cho biết thêm:
thì hôm nay phòng mạch của tôi đã tổ chức một cái ngày từ thiện là coi như cứu trợ thực phẩm. Thì coi như cái chương trình hôm nay đó là để giúp cho mấy người gia đình bệnh nhân trong phòng mạch là đã gặp khó khăn vì cái mùa dịch COVID. Thì hôm nay tôi hợp tác với lại cái chùa Đài Loan tên là Zuchi. Thì họ là cái chùa lớn nhất tại nước Mỹ, cái nhóm chùa lớn nhất ở nước Mỹ, cái hội chùa. Thì họ đã giúp tôi hôm nay là lần thứ ba.
Trong suốt gần một năm qua, rất nhiều chương trình thực phẩm miễn phí của các quận hạt địa phương, của các cộng đồng sắc dân khác nhau và của cộng đồng người Việt đã liên tục được tổ chức và duy trì, đặc biệt là vào mỗi dịp cuối tuần ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington, như là một thông điệp về sự san sẻ và cảm thông giữa đại dịch virus corona xuất phát từ Trung Quốc. Qua đó, nhiều gia đình bị mất việc làm hay giảm thu nhập trong mùa dịch bệnh có được một niềm an ủi từ cộng đồng, một chỗ dựa tinh thần quý giá để duy trì cuộc sống, chờ đợi đại dịch qua đi, trong khi vaccine ngừa COVID đang được triển khai tại Mỹ.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Một hội thảo trực tuyến tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở thủ đô Washington của Mỹ diễn ra hôm 26 tháng 1 để các chuyên gia đưa ra cái nhìn dự báo về tình hình an ninh và chiến lược ở châu Á trong cả năm. Hội thảo năm nay diễn ra trong lúc nước Mỹ vừa có chính quyền mới và Tổng thống Joe Biden được kỳ vọng sẽ đoạn tuyệt với chính sách nước Mỹ trên hết của cựu Tổng thống Donald Trump. Ngọc Lễ có bài tường trình sau đây.
So với 4 năm trước đây thì năm nay, tình hình địa chính trị khu vực châu Á đã thay đổi nhiều, các chuyên gia CSIS nhận định. Về phía Trung Quốc, nước này đang trong giai đoạn bản lề của những sự kiện quan trọng như kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 7 năm nay và đại hội đảng lần thứ 20 vào cuối năm sau, mà rất có thể ông Tập Cận Bình sẽ làm tổng bí thư tiếp một nhiệm kỳ thứ ba. Ông Jude Blanchard, người đứng đầu chương trình nghiên cứu Trung Quốc của CSIS cho biết. Năm nay thực sự là năm khởi động để ông Tập Cận Bình hướng tới tái cử tại đại hội năm tới, ông Blanchard nói. Ông ấy sẽ có chặng đường 18-20 tháng để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. Theo lời ông Blanchard, thì một trong những ưu tiên của ông Tập là đảm bảo hình ảnh của ông không bị hoang ố. Do đó, ông Tập sẽ cực kỳ nhạy cảm đối với các sự kiện bên ngoài, nhất là sẽ hết sức nhạy cảm trước việc chính quyền ông Biden sẽ đương đầu và đối phó với Bắc Kinh như thế nào. Về phía Mỹ, học giả này cho rằng vai trò lãnh đạo khu vực của Washington không còn được mặc nhiên thừa nhận nữa, mà nước này phải nỗ lực để giành lại thế lãnh đạo. Bước đầu tiên của chúng ta là tăng cường sự hiện diện. Bước thứ hai là giành lại thế lãnh đạo, ông nói, và cho rằng Mỹ nên đối mặt với thực tế là cán cân quyền lực đã thay đổi với sự trỗi dậy của các nước khác. Năm vừa qua với thành tích chống dịch COVID-19 tệ hại của Mỹ và mới đây là vụ bạo loạn tấn công vào điện Capitol khi Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu cử tổng thống, càng củng cố sự tin tưởng của Bắc Kinh rằng Mỹ đang thoái trào, cũng theo nhận định của chuyên gia này. Năm vừa qua là bằng chứng để Trung Quốc cho rằng hệ thống chính trị của họ ưu việt hơn của Mỹ, không chỉ về mặt biểu tượng mà còn về thực chất, và họ đang trải qua hai thập niên phất lên, trong khi nước Mỹ đang trong quá trình suy thoái chậm rãi kéo dài khỏi vị thế bá chủ, còn Trung Quốc đang tiến vào trung tâm thế giới, ông phân tích. Do đó, ông Blanchard cho rằng thế giới sẽ chứng kiến một kiểu hành vi nhất quán mới của Trung Quốc và sức mạnh của Bắc Kinh sẽ khiến họ phạm những sai lầm ngớ ngẩn, chẳng hạn như việc trừng phạt 20 quan chức mãn nhiệm của chính quyền Donald Trump không giúp ích được gì cho Trung Quốc mà chỉ chọc giận chính quyền Joe Biden. Trong bối cảnh này, nước Mỹ cần phải tái xem xét lại vai trò của mình trên thế giới và thực hiện việc ủy nhiệm. Đây là chỗ mà các đồng minh và đối tác trở nên hết sức quan trọng đối với Mỹ, bởi vì nước Mỹ không còn khả năng có sự hiện diện an ninh đón đầu như trước nữa, ông giải thích. Ông Michael J. Green, Phó Chủ tịch cao cấp chương trình nghiên cứu châu Á của CSIS, cũng nhấn mạnh việc cần thiết phải phối hợp với các đồng minh, nhất là trong những vấn đề toàn cầu như chống biến đổi khí hậu và xây dựng dân chủ. Ông chỉ ra là trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Trung Mỹ, Washington sẽ gặp thế khó nếu muốn thúc đẩy dân chủ ở những nước như Thái Lan và Philippines, vốn là những nước đồng minh có hiệp ước với Mỹ, nhưng những năm qua đã có bước thụt lùi về dân chủ và đang đi về phía quỹ đạo của Bắc Kinh. Do đó, ông cho rằng trên vấn đề này, Mỹ cần sự chung tay của các đồng minh trong khu vực như Hàn Quốc, một nền dân chủ được các nước Đông Nam Á kính trọng, và Indonesia, nền dân chủ lớn nhất trong khu vực. Tuy nhiên, mối quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn dưới thời ông Donald Trump đã trở nên sóng gió với việc Washington đòi Seoul chia sẻ gánh nặng tài chính và tranh chấp thương mại giữa hai nước. Ông Victor Cha, cố vấn cao cấp và là chủ tịch chương trình nghiên cứu bán đảo Triều Tiên của CSIS cho biết. Do đó, ông cho rằng với việc chính quyền Biden lên nắm quyền, nước Mỹ có cơ hội củng cố lại mối quan hệ đồng minh, nhất là với Nhật và Hàn. Theo lời ông, Mỹ cần bỏ qua việc chia sẻ gánh nặng và thay vào đó tập trung vào những thách thức lớn hơn mà họ đối mặt như kiểm soát và chỉ huy và xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa thích hợp. Bà Sumitari, chuyên gia cao cấp của chương trình nghiên cứu bán đảo Triều Tiên, nhận định rằng các nước đồng minh châu Á của Mỹ có cảm giác được trấn an với việc chính quyền Biden bổ nhiệm những nhân vật như Antony Blinken, Jay Sullivan và Kirk Campbell vào nội các an ninh đối ngoại. Mặc dù chính quyền Biden có khởi đầu tốt, nhưng tôi cho rằng phải mất hơn vài tháng thì lòng tin vào sự lãnh đạo của Mỹ mới phục hồi. Bà nói và cho rằng nếu ông Biden nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh trước các nước khác, uy tín của Mỹ sẽ sớm phục hồi. Tuy nhiên, bà cũng bày tỏ quan ngại về tàn dư của chủ nghĩa dân túy ở Mỹ. Sau 4 năm dưới thời ông Trump, tôi nghĩ sẽ khó mà loại bỏ quan ngại về chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa biệt lập ở Mỹ, bà nói. Bà chỉ ra mối đe dọa sẽ xuất hiện những chính trị gia dân túy, Mỹ dân ở Mỹ sẽ vẫn hiển hiện. Bà Bonnie Glaser, giám đốc dự án sức mạnh Trung Quốc của CSIS, chỉ ra Đài Loan và Biển Đông sẽ là hai điểm nóng trong quan hệ Mỹ-Trung. Bà cho rằng trên cả hai vấn đề này, cả chính quyền ông Joe Biden và của ông Tập Cận Bình đều sẽ tỏ ra kiên quyết. Đối với ông Tập, đây là những vấn đề quan trọng khi ông bắt đầu chiến dịch tái ứng cử nhiệm kỳ 3. Bà nhắc tới nhóm tàu sân bay Theodore Roosevelt của Mỹ đã tiến vào Biển Đông và chiến đấu cơ của Mỹ đã có mặt ở khu vực trong những ngày qua và cho rằng việc triển khai này sẽ là hoạt động thường xuyên của Mỹ. Cùng với việc Trung Quốc có bố trí quân sự gần eo biển Đài Loan và trên Biển Đông, có nguy cơ va chạm giữa Mỹ và Trung Quốc, bà Glaser nói. Theo dự đoán của bà thì trước mắt ông Tập Cận Bình sẽ không dùng vũ lực để thống nhất với Đài Loan, mà sẽ áp đặt hậu quả lên chính quyền của bà Thái Anh Văn để răn đe bà Thái đừng có các động thái đòi độc lập cho Đài Loan. Về việc mới đây Trung Quốc đã cho phép lực lượng hải cảnh của họ viền nổ súng ở các vùng biển có tranh chấp, bà Glaser đánh giá, điều luật này đã được thực hiện ở nhiều nước, nhưng vấn đề là Bắc Kinh sẽ thực hiện nó như thế nào? Nếu nhìn vào cách hành xử lâu nay của Bắc Kinh trên Biển Đông, bà dự đoán trong thời gian tới, họ sẽ tăng cường các hành động cưỡng ép bằng các tàu hải cảnh và sẽ đưa ra thêm nhiều tàu hải cảnh lớn hơn và có năng lực lớn hơn. Do đó, khả năng của họ trong việc kiểm soát hoạt động của các nước khác trong vùng đặc quyền kinh tế chồng lớn với đường chính đoạn của Trung Quốc sẽ tăng. Bà nhận định, do đó bà khuyến cáo chính quyền của ông Biden không chỉ dừng ở việc thực thi các chuyến tuần tra vì tự do hàng hải, tức FONUS trên Biển Đông, như dưới chính quyền Trump, mà còn phải mở rộng ra lên án các hoạt động cưỡng ép của Bắc Kinh đối với các nước khác về khai thác dầu khí và nguồn lợi thủy sản. Nếu chính quyền Biden không làm điều này, tôi nghĩ rằng lòng tin của một số quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam và Philippines, sẽ suy giảm, bà nói. Họ tin rằng chỉ đảm bảo tự do hàng hải không thôi sẽ không đủ bảo vệ lợi ích của họ. Dưới chính quyền ông Trump, Bắc Kinh đã tăng cường dọa dẫm và bắt nạt các nước quanh Biển Đông về các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí, điển hình như vụ đối đầu kéo dài giữa Trung Quốc và Việt Nam quanh bãi Thứ Chín hồi năm 2019. Chuyên gia này cũng khuyến nghị chính quyền ông Biden nên có hành động để đuổi kịp Bắc Kinh về ngoại giao trong khu vực. Bản thân ông Trump đã bỏ qua một số hội nghị thượng đỉnh khu vực như thượng đỉnh ASEAN, thượng đỉnh Đông Á, thượng đỉnh APEC để Bắc Kinh chiếm thế thượng phong. Chính quyền Biden nên bắt đầu với việc cho thấy việc tham gia các hội nghị ASEAN và các hội nghị liên quan luôn quan trọng. Chính quyền Trump đã không làm tốt việc này, ngay cả khi hội nghị được tổ chức trực tuyến. Bà nói và cho biết bà nghe nhiều nước trong khu vực không chỉ muốn Mỹ đến tham dự hội nghị, mà còn lắng nghe họ để hiểu ưu tiên của họ là gì. Về phần mình, ông Greg Bolling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á của CSIS, đề xuất chính quyền Biden nên lôi kéo các đồng minh châu Âu cùng gia tăng sức ép kinh tế ngoại giao lên Bắc Kinh trước các hành động hung hăng của Bắc Kinh trên Biển Đông. Ông cho rằng đây là một phần rất quan trọng trong nỗ lực của Mỹ. Một vấn đề quan trọng nữa mà Mỹ phải làm, cũng theo lời ông Bolling, là sửa chữa mối quan hệ quân sự với Philippines. Chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte hồi năm ngoái đã đơn phương hủy bỏ hiệp định cho lực lượng Mỹ đến đồn trú. Điều này đã vô hiệu hóa thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường được ký kết trong khuôn khổ chiến lược xoay trục của cựu Tổng thống Barack Obama. Theo phân tích của ông thì Philippines là nơi duy nhất trên Biển Đông Mỹ có thể đặt một lực lượng luân phiên để răn đe và chống lại các hành vi cưỡng bức của Trung Quốc. Tên lửa hành trình của Mỹ không thể nào bắn tới Trường Sa từ đảo Okinawa hay Guam, cho nên Mỹ phải tìm cách có sự hiện diện ở Philippines, ông nhấn mạnh. Ngoài ra, Mỹ nên cân nhắc sớm bổ nhiệm đại sứ ở ASEAN, cũng theo ông Pauling. Khu vực Đông Nam Á đã chán ngán với việc suốt 4 năm qua, nghe các quan chức Mỹ nói rằng chiến lược châu Á đối với họ quan trọng, nhưng lại chẳng buồn bổ nhiệm đại sứ đến khu vực, ông nói. Và khi Mỹ trở lại khu vực, Mỹ không nên chỉ đem đến những thông điệp tiêu cực về Trung Quốc, mà còn phải có chương trình nghị sự tích cực như ngoại giao vaccine, phục hồi kinh tế, trao đổi thương mại, cũng theo lời ông Bolling.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from